No one's calling anyone names, alright? I do know. Police, can we please remove this person?
You don't know.
Russian fascist.
Căng thẳng từ cuộc xung đột ở Đông Âu đã tràn xuống các đường phố ở Sydney, khi những người Úc gốc Ukraine tập hợp để hướng về quê hương của họ. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã kêu gọi công dân trên thế giới bảo vệ Ukraine. Mặc dù tỏ ra thông cảm với lời cầu xin này, nhưng lời khuyên của chính phủ Úc là không tham gia cuộc chiến. Ngoại trưởng Marie Spence đã có một thông điệp mạnh mẽ cho những người đang cân nhắc việc tham chiến.
Lời khuyên của Úc về Ukraine đó là không nên đến đó vào thời điểm này. Không đi du lịch, điều này rất rõ ràng. Chúng tôi nhận thức được nguy cơ nhiều người Úc có thể tìm cách thực hiện việc này. Tuy nhiên, về vấn đề Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Nhưng luật pháp Úc, bộ luật hiện hành của Úc cấm công dân và cư dân Úc, cũng như người có thị thực ở Úc tham gia vào các hoạt động thù địch ở nước ngoài, trừ khi họ phục vụ trong lực lượng vũ trang của nước đó.
Thủ tướng Scott Morrison đã cảnh báo sự không chắc chắn về mặt pháp lý đối với những người cố gắng tham gia chiến tranh.
Đây là một tình huống phức tạp và hiện tại vẫn chưa rõ đề xuất của Tổng thống Ukraine có ý gì. Luật pháp của chúng ta đưa ra các thỏa thuận để mọi người có thể tham gia vào các hoạt động chính thức của một quốc gia có chủ quyền mà Ukraine rõ ràng đủ điều kiện. Nhưng bản chất của lời kêu gọi này là chưa được xác thực.
Luật pháp Úc cấm người dân tham gia xung đột ở nước ngoài, trừ khi phục vụ trong các lực lượng quân đội hợp pháp. Giám đốc nghiên cứu khủng bố của Đại học Charles Sturt, ông Levi West, nói rằng tính hợp pháp của vấn đề này không rõ ràng.
Biệt đội hoạt động đặc biệt Azov, một tiểu đoàn tình nguyện gồm những chiến binh cực đoan theo đường lối cánh hữu thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, họ trực thuộc hoặc là một thành phần của quân đội Ukraine. Điều đó có nghĩa là khi đi đến Ukraine để tham gia chiến đấu, hành vi này không tương đương với việc vi phạm luật ở nước ngoài. Nhưng điều này không có nghĩa là chính phủ không có cách để ngăn chặn. Chúng ta đã ngăn ít nhất một cá nhân công khai du lịch đến Ukraine. Chính phủ đã hủy hộ chiếu của người này. Vì vậy, có nhiều cách để ngăn chặn mọi người đến Ukraine tham chiến.
Thủ tướng đã lặp lại những bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao khi đưa ra lời khuyên không nên đến Ukraine.
I would counsel against making assumptions about the legality of such activity.
Tôi khuyên bạn không nên đưa ra các giả định về tính hợp pháp của hoạt động như vậy tại thời điểm này, với những bất ổn hiện nay hay các động thái liên quan đến các thỏa thuận về lực lượng mà Tổng thống Ukraine Zelensky đang kêu gọi.
Ông nói thêm về một nỗi sợ rằng người Úc sau khi trở về có thể trở nên cực đoan và gây ra mối đe dọa ở quê nhà.
Rủi ro xảy ra khi người dân Úc đi qua đó. Trước tiên, họ phải cứng rắn trong tư tưởng của mình, vì họ sẽ sống trong một nơi cô lập, hẻo lánh, chỉ có những người bạn lính đồng hành vây quanh. Nhưng quan trọng hơn là mọi người sẽ được đào tạo bổ sung và có kinh nghiệm chiến đấu. Lúc đó họ sẽ trở nên hung hăng hơn và dễ gây ra các hoạt động bạo lực.
Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky rõ ràng đã được đáp lại ở Úc. Đại sứ quán Ukraine tại Canberra đã nhận được khoảng 20 cuộc gọi vào thứ Hai, 28 tháng 2, từ những người quan tâm đến việc tham gia cuộc chiến. Ngoại trưởng Anh Quốc cho biết, bà sẽ ủng hộ những người Anh nỗ lực tham gia quân sự. Thế nhưng Ngoại trưởng Úc Marie Spence có cách tiếp cận khác.
Những người Úc đi chiến đấu ở Ukraine cùng với một nhóm vũ trang phi chính phủ ở hai bên xung đột hoặc người tuyển dụng người khác tham chiến có thể phạm tội hình sự. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng đối với những cá nhân đang tìm kiếm thông tin. Tôi sẽ nhấn mạnh là quy định của luật pháp Úc cho phép chúng ta có thể tự do thực hiện mọi hoạt động của mình. Nhưng thành thật mà nói, tôi thực sự khuyến khích họ tuân theo lời khuyên về du lịch, không đi du hành đến Ukraine vào thời điểm này.
Phát ngôn nhân về ngoại giao của phe đối lập, bà Penny Wong, nói rằng bà ủng hộ lời khuyên của chính phủ.
Whatever the legal situation is, the clear advice from the Department of Foreign Affairs.
Dù tình huống pháp lý có như thế nào, lời khuyên rõ ràng từ Bộ Ngoại giao, một lần nữa, được cả Thủ tướng và các đại diện Ukraine ở Úc ủng hộ ngày hôm nay, đó là không khuyến khích người dân đi du lịch. Và tôi sẽ kêu gọi người dân Úc tôn trọng lời khuyên đó. Tôi hiểu đây là một tình huống rất khó khăn. Tôi hiểu nhiều người Úc có gia đình đang trải qua những xung đột. Chúng tôi đã thấy và chúng tôi biết điều đó rất đau khổ. Nhưng tôi sẽ khuyến khích mọi người làm theo lời khuyên của chính phủ.
Chính phủ cũng đã cảnh báo người dân không nên đến Nga du lịch. Các biện pháp trừng phạt của Úc đối với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và những người thân cận của ông đã có hiệu lực. Bill Browder là người đứng đầu chiến dịch công lý toàn cầu Magnitsky, một nhà hoạt động toàn cầu thúc đẩy các biện pháp trừng phạt, và ông hoan nghênh lập trường của Úc với các biện pháp chế tài.
Điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm là hỗ trợ Ukraine trong việc chống lại kẻ xâm lược, cho dù đó là dưới dạng thiết bị quân sự, vật tư y tế, viện trợ tài chính, hay tất nhiên các biện pháp trừng phạt tài chính. Người dân Ukraine đang trong tình huống nguy hiểm, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Và quan trọng nhất là Vladimir Putin sẽ không dừng lại với Ukraine. Ông ấy sẽ chuyển mục tiêu sang các nước trong khối NATO. Vì vậy, điều cốt yếu là cần tất cả chúng ta cùng tham gia và làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn Putin dừng lại và không để chiến tranh leo thang đến mức xa hơn. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với cuộc chiến giữa phương Tây và Nga trong tương lai.
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Úc, Michael Bunn, đã đưa ra lời kêu gọi tham gia cuộc chiến mà không có bạo lực.
Mỗi quốc gia đã đóng góp những gì chúng ta có thể để bảo đảm nước Nga hiểu rằng chính cộng đồng thế giới đang lên tiếng phản đối và Úc cũng sẽ đồng hành trong các hoạt động này.
And Australia does its bit.